giờ thì giờ thôi mình nghe tiếp ha. Nó nghỉ không ai muốn nghỉ hết thì nghe tiếp. Nhà muốn tiếp. Tiếp là nghỉ tiếp. Thì bữa qua mình nghe đại khái ý nghĩa Phật pháp. Phật pháp nói tổng quát thì có một mặt là không làm ác, một mặt nữa là làm thiện. Thực ra cả hai mặt thì để viên mãn, cho nên là không làm ác là không làm tất cả các ác, làm thiện thì cũng là làm tất cả các thiện, các điều thiện. Không làm tất cả các ác ấy thì mình nghe thì tất cả nó nhiều lắm, nhưng nó có cái gốc của nó. Nếu mình đoạn được cái gốc đó thì tất cả các ác sụp hết. Mình nghe hôm qua nghe là cái gốc nó đi tuốt vào trong tâm mình ấy. Cho nên cái tiến trình Phật pháp đoạn ác thì là đoạn dứt tất cả những cái nhân mà nó sẽ đưa mình đến tất cả những cái khổ đau. Cho nên nếu cứu chúng sinh mà giúp cho chúng sinh đoạn được cái ác đó thì chúng sinh thoát khổ hết, cứu độ vậy. Mà cái gốc nó nằm trong tâm. Muốn đoạn cái gốc trong tâm thì cái tâm của mình nó phải có thiền định và nó có trí huệ. Đấy, vì cái tâm ác nó chính là nó làm cho cái tâm của mình động. Cho nên để điều phục cái tâm động đó, điều phục cái ác đó, mình phải có định. Và dù có định đi chăng nữa rồi thì mình cũng không có đoạn được nó nếu không có huệ. Cho nên mình nghe cái tên trình giới định huệ qua vậy. Rồi mình nghe qua cái vấn đề là tất cả các thiện là của Bồ Tát Đạo. Tất cả các thiện đều làm. Thì cái này nó rất là nhiều. Mà để làm được tất cả những cái nhiều đó thì tất cả những cái thiện nó cũng phải có một cái gốc. Nếu mà mình nắm được cái gốc đó thì mình sẽ nắm được tất cả các điều thiện. Cái gốc của các điều thiện cũng nằm ở trong tâm. Cũng nằm trong tâm mình. Khi nào mình nắm được cái gốc cái điều thiện là cái khi mà mình có định, có huệ. Cho nên cái Phật pháp thực sự ra thì là đoạn ác và hành thiện mà trong mức viên mãn. Thì nếu mà mình có được cái định để mà chế ngự tất cả những cái ác ở trong tâm, tức là mình có thể nói ác, mình có thể nói bất thiện, mình có thể nói những cái độc ở trong tâm mình, những chất độc. Đức Phật thường nói tam độc là tham, sân, si. Thì phải có thiền định. Và khi mà trí huệ phát ra thì trí huệ đó đoạn dứt tất cả những cái gốc rễ đó. Thì trí huệ đoạn dứt cái gốc rễ đó là nhờ trí huệ thấy ra chân lý, trí huệ thấy ra sự thật của mình. Do bởi vì mình không có thấy ra cái sự thật của mình, cho nên mình bị kêu là vô minh. Cái vô minh đó là cái gốc mà nó tạo ra tất cả những cái nhân quả, luân hồi sinh tử. Thì khi cái trí huệ mà nó đoạn được á, cái gốc đó, trí huệ nó thấy rõ được cái chân lý, thì trong đó cái chân lý đó nó là cái chi đây, thì lúc đó ở trong Đức Phật sẽ nói từ từ, nói rõ ra, bởi vì cái điều đó nó rất là thâm sâu và khó tin. Đức Phật nói từ từ để khai mở. Thì thực sự ra nó là cuối cùng hết đó, nó là Phật tính. Cái sự thật của mình là Phật. Cho nên giờ mình không có thấy ra cái tính Phật đó của mình. Mình mới bị kêu là vô minh. Cái tâm vô minh đó nó mới quậy. Nó mới thành ra tất cả những cái nghiệp luân hồi sinh tử. Cho nên vì vậy mà khi Đức Phật muốn cứu độ chúng sinh, Đức Phật cũng thấy cái chân lý mà mình chứng, Đức Phật chứng nó quá thâm sâu. Cho nên đôi khi Đức Phật mới phải phân nó làm hai. Một cái mặt là đừng có làm các điều ác, tất cả các điều ác đều không làm, thì mình cũng đủ để giải thoát. Còn cái mặt mà mình làm, thì nó là phải làm tất cả các điều thiện. Thì hai mặt nó đều khó, mà coi lại cái nào khó hơn. Thực ra thì làm tất cả các điều thiện nó khó hơn. Thế mà người đời của mình ấy thì thấy làm điều thiện thì mình sẵn sàng, mình thấy nó dễ, nhưng mà thực ra nó rất khó. Rồi làm cho nó viên mãn thì phải thấy ra cái sự thật. Thì giờ trong Phật Pháp nó có một điều như vậy. Nó có một điều là con người của mình thì mình sinh ra đời cái mình thấy nó là sự thật rồi. Cho nên cứ vậy mình sống, mà mình thấy là mình sống ở trong sự thật. Nhưng mà Đức Phật sẽ nói cho mình hay là nếu mà nó là sự thật, cái tâm của mình cũng là một cái tâm có thật, cái cảnh nó cũng là những cái cảnh có thật, và tất cả những cái gì mình thấy nó đều là thật, thì ai cũng là Phật hết. Tại sao mình vẫn là người phàm? Tại sao mình vẫn tạo ác như thường? Đó là cái lý luận của Đức Phật như vậy đó. Cho nên những cái mình thấy nó chưa phải là thật. Cái tâm mà thấy của mình chưa phải là cái tâm thật. Cái cảnh xung quanh mà mình thấy nó chưa phải là cái cảnh thật. Cho nên trong Đạo Phật có cái chữ vọng tưởng, vọng nghiệp. Mình biết vậy. Vọng không có thật. Đó là điều Đạo Phật nó có một cái liên hệ với lại sự thật. Sự thật của chính mình. Đạo Phật cứu khổ. Vấn đề của con người nó là khổ đau. Và Đức Phật ra đời là để cứu khổ. Khổ đau nó từ đâu ra? Và làm sao cứu được khổ? Thì khi mà Đức Phật giác ngộ rồi, thì cái sự tất cả những điều đó nó hiện rõ ra. Thì Đức Phật thấy rằng là do vọng, do không thấy là sự thật, cho nên nó có khổ đau. Thấy là sự thật thì nó chấm dứt khổ đau. Nhưng mà đó là một cái điều rất thâm sâu, khó nói. Cho nên Đức Phật phải hướng dẫn chúng sinh từ từ. Thì mình trở lại cái ý nghĩa là nó liên hệ đến sự thật của Đạo Phật. Thì cái sự thật của mình á, bây giờ mình lại thấy một cái lý luận nữa, một cái đạo lý nữa. Nếu mình nói rằng là Thái tử Tất Đạt Đa, cái lúc sinh ra đời là một thái tử, Thái tử Tất Đạt Đa cũng có tất cả những cái tình cảm của con người, có nhận thức của con người. Thái tử Tất Đạt Đa cũng thành lập gia đình. Thái tử Tất Đạt Đa cũng hưởng tất cả những cái sung sướng của cuộc đời. Nó đâu khác gì mình đâu. Rồi đến khi mà đến dưới gốc cây Bồ Đề mà thành đạo, thì từ đó trở đi thì Thái tử Tất Đạt Đa ở đâu? Lúc đó người ta kêu là Phật. Lúc đó cái vị đó, cái vị Phật đó cũng xưng là Như Lai, ta Như Lai, đâu có xưng là Thái tử. Vậy thì cái lúc mà còn là Thái tử, sống giống như mọi người dù rất là thông minh, sáng suốt, nhưng mà coi như chưa giác ngộ. Thì sau này, cái lúc mà dưới gốc cây Bồ Đề giác ngộ, thì Thì bây giờ mình nói thử xem mà cái vị đó, cái vị mà mình kêu là Phật đó đó, thực sự là Thái tử Tất Đạt Đa hay là Như Lai? Cái nào là sự thật của cái vị Phật đó? Thì dĩ nhiên mình là đệ tử Phật rồi, mình nghe Phật mà, thì Phật mới là sự thật. Cho nên từ khi giác ngộ trở đi là cái sự thật nó xuất hiện, thì phải đối xử, phải gọi tên và phải đối xử nó theo đúng cái sự thật. Còn cái lúc mà nó chưa phải là sự thật đó, thì để nó qua một bên, lại nó không phải sự thật. Chỉ có khi nào Đức Phật muốn dùng đến cái đó đó để mà nói, để diễn giải cho mọi người biết là phải tu tập sao nó từ vọng mà nó trở về chân, nó trở từ cái hư mà nó về cái thật. Tức là khi mà còn là thái tử nó vẫn ở trong vọng, trong hư, để khi nào mà nó giác ngộ nó mới trở về cái sự thật. Thì cái sự thật đó được kêu là Phật. Thì theo đạo Phật lý luận này, nếu mà mình nói Thái tử Tất Đạt Đa, cái tâm mà là Thái tử Tất Đạt Đa là cái sự thật, thì ngoài cái sự thật thì nó phải là cái giả rồi. Cho nên khi mà trở thành Phật thì Phật là cái giả, Phật là một cái giả bộ đóng kịch, không có phải thật. Sự thật đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Cái tâm mà thật sự là cái người đó, cái hữu tình đó là cái tâm Thái tử. Cho nên khi thành Phật là Đức Phật nói đây là giác ngộ, là tỉnh thức, đây là cái chân lý, cái sự thật. Thì có nghĩa là từ đó mà trở về trước á, từ Thái tử Tất Đạt Đa rồi trở về trước, kể cả cái lúc mà xuất gia đi tu đạo khổ hạnh này, nó vẫn là ở trong vọng, vẫn là không có thực. Cái sự thực nó chưa hiện ra, chưa có thấy là sự thực, cho nên nó ở trong vọng hết. Cho nên nó không phải là sự thực. Thì giờ mình mới thấy là theo cái lý đó, thì khi mà cái Thái tử Tất Đạt Đa đó thấy ra sự thật của mình, thì Thái tử trở thành Phật. Và Phật thấy rõ ra là cái lúc là Thái tử, cái tâm Thái tử đó, nó còn là giả, chưa có thật. Đó, mình thấy như vậy. Rồi bây giờ đến lượt mình nói Phật, rồi mình nhìn sang mình. Tức là khi mà Đức Phật giác ngộ, thì Đức Phật thấy một điều ở dưới gốc cây Bồ Đề, theo các kinh của Đại Thừa như Hoa Nghiêm và nhiều kinh của Như Lai Tạng, thì thấy rằng là Đức Phật thấy tất cả chúng sinh, sự thật của tất cả chúng sinh giống y như Đức Phật. Trong tất cả mỗi một chúng sinh này, nó có cái Phật tính là cái sự thật của chúng sinh đó. Còn cái mà chúng sinh đang thấy là mình, nó đều là những cái vọng giả, nó chưa có thật gì hết. Nó là những cái nhân quả mà chưa có giác ngộ, chưa có thấy là sự thật. Cho nên nó thành ra con người này, nó thành ra con người kia. Cho nên Đức Phật mới nói cái câu mà kỳ diệu thay, kỳ lạ thay. Tất cả chúng sinh đều có cái Như Lai tính. Và từ cái chỗ thấy rõ như vậy, thì Đức Phật mới biết là khi mà muốn cứu độ một chúng sinh á, thì nó chỉ là làm cho chúng sinh đó thức tỉnh, trở về với sự thật. Chứ nó không phải cứu độ, có nghĩa là cứu đói, hay là cứu lạnh, hay là cứu cái thiếu thốn, hay là cứu cái bệnh tật. Tất cả những cái cứu đó nó vẫn còn ở trong cái hư vọng của luân hồi. Cho nên thấy là sự thật rồi, thì nó cái cứu đó nó mới đúng nghĩa là thật sự là cứu. Cũng như là một cái người, một ông vua, ông chạy vào rừng đi chơi, rồi xong ông lạc, xong ông bị té, rồi ông quên mất hết trơn. Rồi ông đi lang thang, rồi ông tưởng đâu ông là người trong rừng, rồi đi ăn xin, rồi ông nghĩ ông là người ăn xin này nọ. Rồi ông quên mất rồi, ông bị cái trí của ông nó mất, ông không biết ông là vua nữa. Nhưng mà cái sự thật của ông nó vẫn là vua. Và bây giờ ông ở trong một cái giả dối, đó là ăn mày, ăn xin, người đi làm công làm gì á. Bây giờ có một cái ông quan đại thần, ông đi tìm vua, Rồi ông gặp cái ông vua đó, ông muốn làm cho ông vua đó tỉnh lại. Chứ có phải là ông vì thương ông vua mà ông vua xin bát cơm, ông cho ông bát cơm. Ông vua bảo giờ ta lạnh, tôi lạnh lắm cho, thử ông cho cái cơm áo lạnh là cứu ông vua đâu. Khi nào mà cái quan đại thần đó đi và thấy ông vua mà không có nhận ra đó là ông vua, không có nhận ra đó là vua của mình đang đi tìm. Thì lúc đó cái ông vua ông bảo cho tôi bát cơm. Thì cái ông quan đại thần đó ông lấy bát cơm ông cho, thì ông thấy nó là cứu độ thật. Tại vì ông nghĩ đây là một cái người nghèo đói. Người này thật sự, cái sự thật của người này là nghèo đói. Cho nên khi mà mình cho họ cái bát cơm, tức là mình cứu đói cho họ. Nhưng mà một lát nữa, ông đại thần cũng nhìn ra, ông bảo, ô, đây là vua của mình. Thì lúc bây giờ đó, ông vua có xin thêm bát cơm á, thì ông đại thần cũng đưa cho, nó không phải là cứu nữa. Cho nên bây giờ mình đi cứu mọi người đó, là mình cứu ở trong cái mình chưa có biết rõ sự thật của mọi người. Cho nên mình thấy người ta như cần giúp thế nào thì mình giúp như vậy. Còn Đức Phật thấy ra cái sự thật của mình, nó cũng là Phật. Cho nên khi Đức Phật cứu mình là cứu làm sao cho mình tỉnh ngộ, chứ không phải là ban cho mình cái này cái kia theo cái mê của mình. Cho nên cái pháp của Phật nó là cứu độ, nó khác là như vậy. Nó khác với tất cả những cái thiện của đời là như vậy. Cho nên nếu mình không hiểu ra cái sự thật của mình thì mình không có hiểu được cái pháp của Phật có nghĩa là gì hết. Nên đó, cái điểm đó khiến cho mình biết là Đức Phật thấy là khó nói. Và Đức Phật biết rằng là cũng như là khi cái ông quan đó, ông thấy vua của mình, nhưng mà bây giờ đó mà mình quỳ xuống mình mà tung hô vạn tuế đó, thì cái ông vua đó ông đâu có nhớ, ông đâu có biết ông là vua, ông quên rồi, ông sợ hãi, ông sẽ bỏ chạy. Cho nên ông quan nó không có làm như vậy được. Ông mới thấy khó nói vô cùng. Mà bây giờ phải cứu như thế nào, nó phải dùng phương tiện ra làm sao. Thì Đức Phật cũng như vậy. Đức Phật mới thấy là chúng sinh không có rõ, không có thấy ra cái sự thật. Cho nên giờ mình phải làm sao. Đức Phật mới phải nghĩ tất cả những cái phương tiện thuyết pháp, nó dẫn dắt từ từ như thế nào để mà đưa mình đến cái chỗ cứu độ thật sự là mình tỉnh ngộ. Cho nên mình hiểu cái đó là mình có thể nhận ra được cái pháp của Phật, cái pháp Phật hướng dẫn mình. Mình có một cái duyên mình gặp Phật và mình gặp được cái pháp của Phật thì nó đi theo cái con đường nào, là nó để làm gì cho mình, là cái nghĩa như vậy. Nhưng mà mình sẽ gặp cái phương tiện của Phật, phương tiện Phật nó sẽ dẫn dắt mình từ cái chỗ là mình làm thiện, mình tin nhân quả, bắt đầu cái mình bắt đầu thấy ra, mình thấy ra phần nào cái sự thật của cuộc sống. Nó không có toàn hảo, nó có cái khổ đau, mình mới càng gặp nhiều cái kinh nghiệm trong đó, mình mới nương tựa vào Tam Bảo dần dần. Mà nó qua nhiều kiếp lắm. Qua nhiều kiếp như vậy thì mình cứ gần gũi Tam Bảo, cứ như vậy á, thì Đức Phật dùng một cái phương tiện để nhiếp chúng sinh. Nhiếp chúng sinh vậy, và từ từ khi mà căn tính của chúng sinh với công đức nó thuần thục á, thì tự nhiên chúng sinh sẽ bắt gặp cái Phật Pháp và sự khai mở Phật Pháp cho mình, của các Phật và các Bồ Tát đó, ứng thân ra mà khai mở cho mình. Cho nên như vậy là cái tiến trình của một cái người Phật tử nó có rất nhiều giai đoạn. Nó đi rất lâu dài, nó tùy theo cái nhân duyên của mình. Cái nguyện của Bồ Tát đó, là nhiếp độ và cứu tất cả chúng sinh đó, nó không có mệt mỏi. Cho nên Bồ Tát kiên nhẫn theo chúng sinh. Cho đến bao giờ đó mà Bồ Tát đó thấy chúng sinh căn tính nó chín mùi đó, nó có thể được khai mở ra để giải thoát và để có thể giác ngộ thành Phật. Lúc đó Bồ Tát mới ứng theo những cái căn tính nó hiện ra cái thân Phật như là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật theo mình trong vô lượng kiếp. Và khi mà Thích Ca Mâu Ni Phật đó, là Bồ Tát đó, thấy rằng là chắc chắn là mình phải đi cái con đường cứu độ này, nó đúng với chân lý của mình, của người. Thì lúc đó Ngài phát Bồ Đề Tâm. Khi phát lên Bồ Đề Tâm, thì đây mình nói là tức là cái pháp của Đức Phật như vậy đó, pháp thiện của Đức Phật. Thì phát lên cái Bồ Đề Tâm rồi đó, thì là nó bắt đầu vào cái con đường sẽ thành Phật. Cái con đường đó nó sẽ trải qua thời gian là bao lâu? 3 vô số kiếp. Mình nghe chữ vô số mình thấy lâu quá. Nhưng mà thực ra thì thời gian nó qua rất mau. Mình cũng là chúng sinh từ không có nói ra được cái con số được là bao nhiêu lần vô số kiếp nữa. Mình cũng trải qua rất nhiều cuộc sống luân hồi sinh tử, không thể nào tính hết được. Cho nên cái 3 cái vô số kiếp thực ra so với lại cái luân hồi, cái thời gian luân hồi sinh tử của hữu tình ấy, nó không có là bao nhiêu hết á. Mà Đức Phật 3 vô số kiếp vậy để làm gì? Đó là cái đây là mình đang nói về cái thiện pháp của đạo Phật ấy. Hành Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hành là làm thiện với chúng sinh để nhiếp chúng sinh. Khi mình làm thiện với một người nào đó, thì cái người đó người ta nương vào mình và người ta tin tưởng vào mình và người ta sẽ nghe lời mình. Thì lúc bây giờ đó mới là có thể khai mở cho người ta được. Cho nên nhiếp chúng sinh là cái pháp của Phật mà các vị Bồ Tát thực hành. Thì thông thường nó có 4 cái pháp như vậy, gọi là tứ nhiếp pháp, là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Cái bố thí là mình cho. Cho nên giờ thí dụ như mình có thể hỏi trong Phật Pháp dạy mình làm điều thiện là như thế nào. Thực ra nhiều vô cùng tận những cái pháp của Bồ Tát ấy. Nhưng mà mình biết là cái căn bản ấy, thì Bồ Tát làm thiện ấy, nó không có phải là để cho có công đức sinh cõi trời hết. Bồ Tát thấy rõ chúng sinh có Phật tính. Bồ Tát biết là phải khai mở cái Phật tính cho chúng sinh. Mà Bồ Tát biết rằng là cái khai mở nó rất khó. Chúng sinh rất khó thấy, khó hiểu. Muốn thấy ra cái Phật tính của mình nó vô ngã. Cho nên nói cái vô ngã cái là mình thấy khó hiểu liền. Ai cũng thấy có tôi hết rồi mà không có tôi. Nó rất là khó. Điều thứ hai là cái Phật tính nó không có tướng, nó không có cố định, không cách gì nắm bắt được nó. Không có thể nào dùng cái ý thức của mình, dùng cái trí của mình mà có thể nói là đây là Phật tính. Phải bao giờ là mình giác ngộ, chứng ngộ. Cho nên đôi khi nói cái thể của Phật tính nó là tính không. Cho nên cái không với cái vô ngã nó rất là khó. Đức Phật mà nói ra cái là để độ chúng sinh mà nói ra cái là chúng sinh chạy hết. Cho nên bây giờ nó phải có phương tiện. Cho nên Bồ Tát, tất cả những cái Bồ Tát làm thiện với chúng sinh á, là một cái phương tiện để nhiếp chúng sinh, để cho chúng sinh nghe. Nếu mình tin một người thật là tin, bởi vì cái người đó, tại sao mà mình tin? Bởi vì người đó có thể hy sinh thân mạng người đó cho mình. Bởi vì người đó rất chân thật với mình. Người đó có một cái đại từ, đại bi tâm bao che cho mình, hy sinh cho mình. Chắc chắn. Thì lúc đó người đó có thể nói cái gì mình mới tin cái đó. Lúc đó người đó có thể nói là những gì mà anh thấy nó là thật có đó, nó không thật có đâu. Thì mình không có phản đối, mình mới bảo vậy hả? Vậy hả? Sao mà nó lạ vậy? Chứ mình không có phản đối. Là bởi vì mình bị người đó nhiếp. Nhiếp có nghĩa là làm lợi ích cho mình một cách tận tình hết mức và rất nhiều đời kiếp. Cho nên cái tốt của Bồ Tát nó không phải là tốt nhất thời, mà tốt mà nó không có cần dính gì đến cái người mà mình tốt hết á. Ví dụ khi mình đi bố thí, mình cho người đó rồi mình đi về, vậy là xong cái chuyện bố thí của mình rồi. Bồ Tát bố thí không phải như vậy. Bồ Tát, mục tiêu của Bồ Tát là muốn cứu độ người đó, cho nên mới bố thí. Cho nên bố thí là cái đứng đầu ở trong bốn cái nhiếp pháp. Cho nên cái làm tốt của mình ở đời nó khác, mà cái làm tốt của Bồ Tát nó khác. Bồ Tát muốn cứu độ cho nên phải bố thí. Người ta không có thể nào nghe được chân lý. Người ta có một cái Phật tính ở trong người ta, nhưng mà người ta không bao giờ có thể tin được, chỉ trừ phi nào người ta tin mình. Cho nên mình phải bố thí, phải làm tốt cho người ta. Bố thí như vậy, đầu tiên đó là kết duyên thôi. Bồ Tát phải có một cái tâm hồi hướng. Cho nên mình thấy cái thiện của Phật Pháp đó, nó phức tạp lắm. Bồ Tát phải hồi hướng cái tâm đó. Mình sẽ hồi hướng là cái, ví dụ cái công đức bố thí của mình khiến cho mình với người đó đó đều sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Tức là mình với người đó sẽ đều giác ngộ một cái chân lý bình đẳng với nhau. Cũng là Phật, người đó cũng Phật, mình cũng Phật. Cho nên mình làm thiện theo đạo Phật đó, nó sẽ có rất nhiều cái Phật Pháp ở trong đó. Nó không có phải là thế gian không hề có. Cái thiện thế gian nó không có những cái đó. Cho nên như vậy đó là một trong cái là mình thấy sơ sơ thôi mà mình đã thấy nó phức tạp. Nên phải có cái hồi hướng như vậy. Cái hồi hướng đó dù là mình bố thí xong cho cái người đó rồi mình đi về, nhưng mà nó có một cái kết duyên với người đó, đời sau sẽ gặp nữa. Nhờ cái hồi hướng của mình. Và Bồ Tát làm cái chuyện thiện như vậy, bố thí. Và khi bố thí muốn nhiếp người đó nếu có duyên. Nếu không có duyên thì bố thí xong cái thì mình đi. Người đó đi đường người đó, mình đi đường mình. Nhờ cái hồi hướng mà cái tâm của mình nó chỉ làm bố thí cho một người. Nó mượn cái đó đó mà nó hồi hướng ra, làm cho cái tâm mình nó kết duyên với tất cả chúng sinh. Đó. Cho nên là Bồ Tát phải tu tập một cái tâm nguyện ở bên trong nữa. Đó. Đó là như vậy, để chuẩn bị cho một cái con đường rất dài trong vô lượng vô biên kiếp, cứu độ chúng sinh. Cho nên sau khi Bồ Tát có cái duyên bố thí, rồi có một cái duyên thêm nữa, thì Bồ Tát phải ái ngữ. Có nhiều người người ta không cần cái bố thí thì mình dùng cái ái ngữ. Tức là những cái người người ta cũng có những cái công đức ngang ngang mình, người ta không có phải nghèo đói gì hết, người ta bạn bè mình. Thì lúc bây giờ chơi ngang nhau thì đôi khi cái bố thí của mình nó là những cái nhường nhịn, những cái quà tặng, và đồng thời nó là cái lời nói. Cái lời nói rất là dịu dàng. Lời nói làm cho người ta không có sân hận, người ta không có buồn phiền. Nó kêu là ái ngữ. Ngữ là lời nói. Ái là nó khả ái, dễ mến, dễ thương. Đôi khi mà cái lời nói của mình nó là thô ngữ, nó là ác ngữ, lắm lúc làm mất lòng bạn bè, lắm lúc làm người ta không có vui, dù cái tâm tính của mình nó tốt. Cho nên cái bố thí là nó cũng thuộc về thân nghiệp, ái ngữ nó thuộc về khẩu nghiệp. Bồ Tát dùng cái ái ngữ đó, ông bà mình mới dạy lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tại sao mình lại không chịu lựa lời, đâu có mất tiền đâu. Mình nói sáng 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 sáng, nói cái nào như là búa đóng vào đầu người ta. Đấy, cho nên cái ái ngữ nó vậy, là không phải lúc nào là mình cũng phải dịu dàng nhỏ nhẹ. Đôi khi mình mà cứ như vậy người khác ta hiểu lầm. Đấy, lầm. Nhưng mà nó vậy, tức là mình cứ tự nhiên, ví dụ ái ngữ, nhưng mình rất là vừa phải và rất biết lúc biết thời để nhiếp người khác. Lúc nào đùa giỡn được, lúc nào á mình biết là không có nên quá, có thể làm cho nó người ta phiền là nó phải ngưng. Lúc nào cần nói cái lời an ủi mình phải biết. Lúc nào mình cần nói những cái lời nhẹ nhàng, mình phải biết. Bởi vì mình vẫn phải giữ cái tình thân. Nếu mà mình giữ cái tình thân thì hai người mới gần nhau thì nó mới nhiếp được. Mà giờ mà mình cứ ái ngữ riết nó thành ra khách sáo, rồi cái người kia nó đâm nó sợ. Cho nên còn vốn mình sinh ra đời á, vốn mình khi mình sinh ra đời á mà mình có sẵn cái nói năng nhỏ nhẹ đó, dễ nghe đó, lễ phép đó, thì mình cứ việc vậy. Nhưng mà nếu mà mình sinh ra đời nó không có cái đó, cái Bồ Tát hành cái thiện pháp của Đức Phật đó, là cái gì nó hay thì Bồ Tát phải hành. Nếu Bồ Tát thấy là Bồ Tát chưa có, Bồ Tát phải xây dựng cái đó, phải tập luyện cái đó. Chứ không phải là cha mẹ sinh ra tôi không có nói năng nhỏ nhẹ đâu nghe. Mình nói vậy. Cho nên Bồ Tát không có như vậy. Cho nên mình mới biết là cái thiện pháp của Đạo Phật nó phải tập luyện nữa. Và nó phải làm sao nó nhiếp hết tất cả những cái thiện. Cho nên cái gì mình thấy mình thiếu là mình phải tập, mình làm. Mình nhìn cái người xung quanh á, mình thấy cái người đó người ta có cái hay nào á, mình phải thấy là mình không có, thì mình phải tập. Mà mình thấy người kia có cái dở nào á, cái ác nào mình thấy mình cũng có, thì mình là thôi chết rồi. Mình phải tẩy trừ cái đó đi. Cho nên như vậy nó mới là thiện. Cho nên Đức Phật mà dạy là nó không còn chỗ nào mình có thể nói là thiếu sót cái gì được hết á. Mình có thể ít được có cái duyên mình coi về kinh. Chứ nếu khi mình coi được thì mình thấy Đức Phật dạy rất là nhiều về cái lìa ác, về cái hành thiện. Chào nó nhiều, nó như biển mênh mông vậy đó. Cho nên mình chỉ nói những cái nó rất là căn bản thường ngày. Cho nên có cái ái ngữ rồi thì mình hành cái ái ngữ đó, mình sẽ nhiếp được chúng sinh. Chúng sinh người ta tin tưởng đến mình. Rồi cái lợi hành tức là sống trong đời, sống với mọi người, từ cha mẹ, ông bà trở lên, đến anh em, đến bạn bè xung quanh, tất cả người thân, người sơ, cho đến những người oán, Bồ Tát cứ từ từ mà tụ tập, cái làm lợi cho tất cả. Vì những cái này nó khó cho nên mình phải từ từ. Bồ Tát sống là không có tìm lợi cho mình. Bồ Tát sống là để thực hành cái con đường thiện, là nó chỉ làm lợi cho người thôi. Cho nên kêu là lợi hành, hành là thực hành, là làm ích lợi cho người. Cho nên nếu mà mình nói mình là một người tốt mà mình không có cái tâm đó thì nó tốt ở chỗ nào? Nên giờ Đức Phật dạy cho mình tốt để cho mình biết. Mình ai mà tự hào là người tốt đến nghe Đức Phật dạy, nghe chừng buổi thôi là trốn. Cho nên làm thiện không dễ đâu. Nên vì vậy thì mình phải lợi hành. Cái này gọi là vị tha đó. Cái tâm vị tha đó. Còn mình đi ngược lại thì nó là ích kỷ. Cho nên Bồ Tát sẽ có nhiều cái khó mà mình mới nói là tập từ từ là vậy á. Tại vì mình sinh ra đời, mình có cái tôi, mình có cái của tôi, mình lớn lên, mình có gia đình của mình, có con cái, mình phải lo mấy cái đó, cha mẹ, anh em gì đó. Thì nó đều là những cái, nó cũng là những cái điều tốt mà mình phải thực hành. Thì làm sao mà mình có thể là lợi cho người khác mà bình đẳng như là cha mẹ, anh em của mình được. Làm sao mà nó được như vậy? Rồi ngoài ra chưa nói nhiều điều lắm. Khi mà mình làm tốt á, nó có nhiều cái nguy hiểm cho mình. Phải không? Bởi vì những cái người ác á, nó sẽ lợi dụng cái tốt của mình. Mà khi mà nó lợi dụng cái tốt mình, mà mình dính vô nó á, rất là nguy hiểm. Khi đi đường thấy người đi Honda, thấy người đứng có vẻ thiểu não lắm rồi. Xin đi rồi cái mình cho lên chợ, nó ngồi sau nó bóp cổ mình, nó lấy xe chạy mất. Đó. Mình thì đem vô nhà thương, rồi rốt cuộc đem vô nhà xác, rồi đem vô chùa. Cho nên nó còn rất nhiều điều. Mình biết vậy chứ nghe qua thôi chứ, nhưng mà trên thực tế nó còn rất nhiều cái. Nhưng mà mình biết được là cái tâm của một người tốt đó là luôn luôn là cái nguyên tắc của nó, là nó phải bố thí, ái ngữ, lợi hành. Và cái đồng sự nữa. Cái tại sao đồng sự? Đồng sự, sự cũng như là bây giờ nói chung cái sự cũng như là làm việc, và cũng là sự sống. Mà nó phải đồng với nhau, nó đừng có khác. Đó là mình không có khác với chúng sinh. Cho nên giờ đó là mình biết rằng là khi mà mình làm những cái pháp thiện này, tại sao mình làm cái pháp thiện? Thì hôm qua mình nghe đó, mình diệt hết các ác đi là để mình giải thoát. Cái ác rốt cuộc nhìn kỹ lại đó, thì cái gốc của nó là một cái gốc nó trói buộc mình, không cho mình thoát ra khỏi cái cảnh luân hồi. Đó là nhìn thật sâu vào cái gốc, thì cái ác nó mang cái nghĩa là trói buộc. Cho nên mình dẹp hết cái ác đi bằng giới định huệ thì mình giải thoát. Bây giờ đến cái thiện, tại sao mình phải làm thiện? Nếu mình càng làm thiện nữa thì mình càng trói dính mình vô với chúng sinh. Cho nên cái thiện này mình mới nghe lúc đầu, nó là cái phương tiện nhiếp chúng sinh để khai ngộ chúng sinh mà cứu độ, chứ nó không phải là cái trói dính thực sự. Cho nên vì vậy Đức Phật dạy cho mình cái thiện này, những cái thiện này nó là phương tiện. Và ở trong cuộc sống tất cả những cái điều đau khổ nó đến từ cái ác, và tất cả những cái sung sướng nó đến từ cái thiện. Mà bây giờ một cái vị Bồ Tát nó làm thiện mà làm một cách chân thành, chân thực, làm với một cái đại nguyện mà cho tất cả mọi người, tất cả chúng sinh không cùng tận, cho nên cái công đức của nó rất là nhiều. Vì cái công đức của nó rất là lớn, rất là nhiều á, cho nên hai người đi bố thí, một người bố thí theo cái tâm từ thiện của cõi đời, một người bố thí theo cái tâm Bồ Tát, thì cái người bố thí theo cái tâm Bồ Tát nó công đức của nó vô lượng lần hơn cái người kia. Khi công đức quá nhiều á, mình không có đồng sự với chúng sinh đâu, sinh ra là vua cõi trời không à, toàn vua cõi trời. Kiếp này mình có bà mẹ, ông bố, ông cha mình rất là thương, mình có hiếu, mình muốn cứu độ hai ông bà đó. Rồi mình mới bắt đầu báo hiếu bằng cái tâm Bồ Đề, cái tâm của Bồ Tát. Lấy cái báo hiếu nó hồi hướng cho tất cả chúng sinh nó. Thế kiếp sau mình sinh tốt lên cõi trời, cha mẹ của mình vẫn ở cõi này. Sao cứu? Cái công đức nó cách xa ra như vậy này. Cho nên Bồ Tát phải có cái nguyện là đồng sự với chúng sinh nữa. Cho nên đôi khi Bồ Tát gác những cái công đức không có hưởng công đức qua bên, tiếp tục theo cái cha mẹ đó trong đời sau để cứu độ. Mình biết rằng là những có rất nhiều cái điều ở trong Phật Pháp cho mình thấy đó, khi mình hành. Thế nên khi mình hành những cái thiện pháp thì nó, cái kết quả của nó đó, về phương diện hưởng đó, nó rất là nhiều. Mà nếu mình hành đúng theo cái pháp của Bồ Tát đó, không những nó ra cái công đức cho mình hưởng sung sướng đó, nó ra một cái năng lực bảo vệ che chở cho mình. Nếu mình có cái công đức của Bồ Tát đó, lúc đó nó mình mới có thể bắt đầu làm lợi ích cho những cái kẻ ác, giúp cho nó, nhiếp nó để kéo nó sang cái con đường đạo á. Những kẻ ác nó có muốn hại mình đi chăng nữa, cái công đức của mình á, cái năng lực công đức nó sẽ bảo vệ mình. Cho nên nó có nhiều cái mình biết này. Nếu mà mình muốn làm tốt với những người xấu, người ác, mà mình không biết ai xấu ác hết, nhưng mà bây giờ mình đi đường trong chiều tối mình thấy một người ăn mày xin ngồi lạnh lẽo đó, cái mình bèn giúp đỡ, mình cũng cho tiền, mình cũng lấy cái áo ấm mình mình cho nó, mình đi cái nó đi theo sau, cái nhiều khi nó đập mình, rồi nó đâm mình, rồi nó cướp hết của mình. Đó. Nhưng mà một khi mà mình đã từng trong đời trước của mình có từng bố thí và làm thiện theo đúng cái tâm của Bồ Tát đó, cái tâm đạo á, mình trở thành như là một Bồ Tát con, sơ tâm Bồ Tát, nó có cái công đức của đạo á, nó che chở cho mình, bảo vệ mình. Cái đó là mình nói trường hợp cá nhân mình. Nếu cái công đức nó phát ra đó, thì mình thành ra một nhà đại gia tỷ phú. Và khi một tỷ phú mà làm việc thiện đó, thì không có ai hại được hết đó. Như ngày cấp cô độc, ngày cấp cô độc bố thí, nhưng mà vua chúa cũng biết đến cấp cô độc, vua chúa cũng kính trọng mà. Cho nên ngày cấp cô độc cũng phải bố thí hàng ngày như vậy đó. Mà ở trong số những cái người nghèo đói đi nhận thí đó, nó có rất nhiều cái người nó gian ác, nó giữ tội, dữ dợn lắm. Nó do những cái nghiệp xấu mà nó bị như vậy. Nhưng mà không cách gì nó có thể hại được cái cấp cô độc. Cho nên mình biết rằng là cái pháp của Đức Phật đó, cái pháp hành thiện của Đức Phật đó, sẽ đưa lại cho mình những cái công đức rất lớn. Và những cái công đức đó, nó vừa có phương tiện để mình bố thí mà nhiếp chúng sinh. Nó vừa có cái năng lực đó, che chở bảo vệ mình rất là mạnh. Cho nên Bồ Tát đó, làm công đức xong là cứ hồi hướng ở chúng sinh vậy. Thì tự động cái công đức nó theo Bồ Tát vào trong cái đời sống của chúng sinh. Và nó thành một cái năng lực. Nó giúp cho Bồ Tát làm được cái chuyện đó và nó che chở cho cái vị Bồ Tát đó. Thì Bồ Tát càng làm thiện thì nó càng mạnh, nó càng nhiều, nó càng tăng. Và cái Bồ Tát luôn luôn biết rõ đó chưa phải là cái chỗ cứu cánh, cứu độ. Nó là phương tiện thôi. Cho nên tất cả những cái là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bốn cái pháp đó nó là cái pháp nhiếp, pháp phương tiện nhiếp chúng sinh. Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sinh qua nhiều đời á, đến một cái đời đó mà gặp nhau á, tự nhiên cái người đó kính phục, tự nhiên cái người đó nghe lời. Và tự nhiên lúc đó Bồ Tát quy y Tam Bảo là những cái người đó người ta quy y theo hết. Mà người ta rất là an lạc, tại vì mình làm cho người ta an lạc nhiều kiếp. Cho nên người ta thấy mình là người ta được cái an lạc. Và rồi mình làm cái gì là người ta thấy cái đó là an lạc. Cho nên Bồ Tát quy y Tam Bảo, tất cả quy y theo. Bồ Tát mà cúng dường Phật là phước điền tối thượng, tất cả nghe theo. Đó là nhiếp, nó là như vậy đó. Ở lúc đó Bồ Tát mới nói là mọi người hãy nghe Phật thuyết pháp, thì người ta sẽ lắng nghe những cái người mà mình đã nhiếp được. Cho nên làm thiện của Đức Phật nó như vậy á. Pháp của Đức Phật nó như thế. Pháp thiện của Đức Phật nó vậy. Chứ nó không phải là đi ra thấy người dễ thương quá mà tội nghiệp quá rồi mình cho gì cái là pháp thiện đâu, của Phật đâu. Cái đó là pháp thiện của cuộc đời. Nó rất nhất thời, nó rất nhỏ bé và nó không có ảnh hưởng gì đến những cái tâm ác của mình. Mình vẫn còn những cái tâm ác, mình vẫn còn cái vô minh, mình không có cái con đường để đi đến cái chỗ cứu cánh gì hết. Tất cả những cái làm thiện thế gian nó tốt, nó có kết quả của nó, nhưng mà nó bế tắc, nó ở trong luân hồi bế tắc. Cái pháp thiện của Phật đó là để đưa mình với người đồng đến cái chỗ giác ngộ. Cho nên vì vậy nó là cả là một cái con đường, chứ nó không phải là một cái việc làm nhất thời, không biết đi về đâu. Nó là một cái con đường có cái chỗ đến cuối cùng, rất là viên mãn, cứu cánh. Thành ra mình hiểu như vậy thì nó mới kêu là pháp. Nên đó là những cái điều mình nhận xét qua về cái thiện pháp của Đức Phật. Khi mà Bồ Tát là con đường Bồ Tát nói không cùng tận là những cái pháp của Bồ Tát. Bồ Tát cứu độ chúng sinh là phải bình đẳng, cho nên Bồ Tát cũng cứu độ cả những cái người muốn thoát khổ nữa. Tức là muốn đi cái con đường giải thoát Niết Bàn nữa. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát phải học luôn cả tất cả những cái pháp của Thanh Văn Duyên Giác. Mình kêu là tiểu thừa. Đó, Bồ Tát không có được nói là tôi chỉ cứu người nghèo, không cứu người giàu, tôi chỉ có cứu người phàm, tôi không cứu những cái người muốn làm thánh. Và Bồ Tát đó, người nào muốn cái lợi nào, Bồ Tát giúp cho được cái đó. Có nhiều người ta bảo tôi chưa có muốn ra khỏi luân hồi. Ở trong luân hồi nữa, nó có cha mẹ anh em nhiều, tôi còn thương, tôi muốn ở, tôi không muốn khổ ở trong luân hồi, thì Bồ Tát cho cái pháp nhân quả luân hồi, thiện ác. Người nào ở đời khổ quá, Bồ Tát con không có muốn thích lưu luyến gì hết, Bồ Tát sẽ ban cho cái pháp giải thoát niết bàn, giới định huệ của thanh văn viên giác. Người nào nói là con muốn độ tất cả mọi người, con muốn giúp ích cho mình và tất cả mọi người, Bồ Tát sẽ ban cho cái pháp đại thừa Bồ Tát. Cho nên mình nghe Quan Thế Âm Bồ Tát nữa, cứ tùy theo quốc độ chúng sinh có duyên sao hiện thân như vậy thuyết pháp đó. Thì như vậy mình biết là Bồ Tát phải học và tu và phải chứng trong rất nhiều đời nhiều kiếp. Mà vì sao? Thực sự là làm thiện đó, làm thiện của Đức Phật nó như vậy, cái pháp thiện của Đức Phật nó như thế. Thì Bồ Tát sẽ thấy cái pháp thiện nó bao la không cùng, cái pháp thiện xong mà nó lợi lạc không cùng, nó vô lượng vô biên công đức. Đó. Cho nên khi mà Bồ Tát hiện ra cái cảnh vô lượng vô biên đó, nó trở thành cái tịnh độ, nó là báo độ, nó là tịnh độ. Nên đôi khi mình không có tưởng tượng nổi những cái kết quả đó. Đức Phật thường nói nó là pháp khó tin. Nhưng giờ đây thì mình là những người Phật tử, những người con Phật có duyên. Có duyên với lại Tam Bảo, với Phật, với Pháp vậy đó. Và mình đang ở cái giai đoạn là mình đi từ từ. Mình có một cái duyên rồi, mình bắt đầu phát triển từ từ. Từ cái tín tâm của mình. Từ những cái hành của mình, cho nên những cái pháp từ từ của mình là những cái pháp mà mình thường nghe chùa, nghĩa là đáp ứng cho mình, ví dụ tụng niệm rồi công quả rồi cúng dường ủng hộ rồi hộ trì Tam Bảo á, tất cả những cái đó là để làm cho cái duyên của mình với Tam Bảo nó kết chặt luôn, để cho đời sau mình tiếp tục gặp, mình tiếp tục sẽ học hỏi từ từ nữa, mình hành từ từ, mình khai mở từ từ. Trong cái từ từ đó của mình, một khi mà mình nương vào Tam Bảo á, nếu mà mình có lòng tin á, thì tất cả những cái công năng của Tam Bảo nó sẽ phát hiện ra. Mình quy Phật đó, không bao giờ đọa địa ngục nữa hết. Mình quy Pháp không bao giờ đọa vào ngạ quỷ hết. Mình quy Tăng không bao giờ trở thành súc sinh hết. Nên khi mà mình từ từ mình nương vào vậy á, và mình có cái lòng tin, khi mình quy Tam Bảo như vậy á, là mình có một cái bảo đảm không có rớt vào tam ác đạo. Mình vẫn còn tái sinh nhiều đời vô cùng. Nhưng mà đời nào mình cũng không có bị rơi vào đó. Nếu mà đời sau mình tiếp tục quy nữa thì nó cứ vậy nó đi. Bởi vì ba cái ác đạo nó nằm ở trong luân hồi. Cho nên ngày nào mình còn tái sinh ở trong luân hồi á, là mình đều có thể bị rơi vào đó. Mà nếu kiếp nào mình cũng có cái tiếp tục quy y Tam Bảo á, thì mình đều tránh được nó. Tránh như vậy và rồi từ từ á, mình có cái nhiếp của các Phật Bồ Tát rồi mới khai mở cho mình. Công đức của mình càng sâu dày. Thì cái đời sống của mình luôn luôn á, nó là một cái đời sống đầy năng lực công đức để lợi cho mình, lợi cho người. Thành ra nó tuy rằng là cái tiến trình của mình nó còn rất là bắt đầu và nó còn từ từ. Nhưng mà mình biết là đụng đến Tam Bảo là phước điền đệ nhất. Và nó ra vô lượng vô biên cái phước cho mình. Nên nếu là Phật tử rồi á, mà mình không được khai cái chỗ này thì mình bỏ lỡ qua một cái cơ hội. Nhiều khi cả đời của một người Phật tử không bao giờ đi chùa hết. Nó bị lỡ một cái cơ hội. Nó gặp một cái kho tàng mà không bao giờ nó đụng đến cái kho tàng đó hết. Cho nên đó là những điều mà cho mình nhận ra cái Phật Pháp nó là một cái Pháp đưa mình đến cái chỗ giải thoát an lạc chân thật. Mà đồng thời trong cái lúc mà mình tiến đến cái chỗ chân thật đó, thì mình đã được tất cả những cái công đức, dù nó còn ở trong vọng, dù mình còn ở trong giấc mơ, mà giấc mơ nào cũng đẹp hết á, không có ác mộng. Đó. Cho nên mà cái giấc mơ đẹp của mình nó không có trói buộc mình chìm đắm ở trong đó. Những cái giấc mơ đẹp nó dẫn mình đến cái chỗ tỉnh thức. Như những cái công đức mà mình lấy được từ Tam Bảo đó, làm cho mình sống an lạc ở trong cái đời sống luân hồi. Và cái nhân duyên đó dẫn mình dần đến cái chỗ giác ngộ. Tại có các nguyện của các Phật Bồ Tát luôn luôn hoạt động, thích ứng với căn tính của mình để mà giúp đỡ cho mình. Cái điều cuối cùng mình tin, mình tin rằng Đức Phật nói thật. Mà Phật là nói sao là Bồ Tát làm y như vậy. Đức Phật nói, Đức Phật coi tất cả chúng ta, nói chung là chúng sinh, tất cả chúng ta như là người con duy nhất của Phật. La Hầu La, người con duy nhất. Nên mình có thể tin được điều đó không? Nếu mình tin được thì cái quy y Phật của mình nó rất là mạnh. Mình đừng nghĩ là đông Phật tử quá, Phật chia sẻ tình thương như vậy chắc đến mình còn chút xíu. Đừng nghĩ như vậy. Phật không có như vậy, vô lượng vô biên. Phật có thể biến thân vô lượng vô biên và công đức không bao giờ nó cạn. Cho nên mình hãy đón nhận cái từ bi đó của Phật và các Bồ Tát cũng như vậy. Thì lúc đó mình sẽ đạt được một cái lòng tin rất an lạc. Cuộc đời của mình đừng để nó cô đơn, nó khổ lắm. Nhất là bên trong tâm mình. Nếu mà mình tin Phật rồi, mình sẽ không bao giờ bị cái khổ sở của cái cô đơn ở trong tâm nữa. A Di Đà Phật. Nguyện đem căn này hướng về khắp tất cả nệ tử và chúng trang đều cho thành